Cái đuôi bò. Ra trước Tòa án Nhân dân huyện Trà My, Quảng Nam, hôm ấy có ông Khánh nguyên đơn và ông Thức bị đơn. Cả hai ông cùng ngụ tại thôn 3B, xã Trà Dương. Ông Khánh trình bày, ông đã 75 tuổi, không làm được việc nặng nữa, nên chỉ còn cách nuôi bò để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Ngày 1 tháng 2 năm 2000, con bò mẹ trong đàn bò của ông đẻ được một chú bò đực con. Khi chú bò đực con mới được 6 ngày tuổi, ông cột con bò mẹ trong chuồng, cho chú bò con chạy chơi ngoài bãi trống để nó mau cứng cáp. Thấy bò con nhảy nhót, con chó của nhà ông Thức chạy ra rượt nó, táp vào mông nó, làm đứt hẳn một nửa đuôi bò. Sau sự việc đáng tiếc này, ông đã sang trao đổi với ông Thức để giải quyết. Ông Thức xác nhận chính con chó nhà mình đã cắn đứt đuôi chú bò con. Thế nhưng khi ông Khánh đề nghị ông Thức đưa 200.000 đồng để thuốc thang cho chú bò con, ông Thức không đồng ý. Ông Thức yêu cầu ông Khánh đưa cả bò mẹ lẫn bò con cho ông chăm sóc. Tư pháp xã hòa giải đôi bên không thành, phải chuyển hồ sơ lên tòa. Bởi con bò con đứt đuôi, mất hết giá trị, nên ông Khánh đành bán cả mẹ lẫn con với giá 1.800.000 đồng. Theo ông Khánh, đáng ra phải là 2 triệu đồng. Ông đề nghị tòa buộc ông Thức phải đền bù cho ông số tiền 200.000 đồng về việc chó nhà ông Thức cắn đứt đuôi của chú bò con. Về phía mình, ông Thức lập luận, đúng là con chó nhà ông đã táp đứt đuôi chú bò con vì nó nhìn thấy gai mắt khi chú bò con chạy nhảy, chứ không phải vì nó là chó dữ. Chuyện chó cắn đứt đuôi bò là chuyện của chó, chứ ông không biểu nó cắn. Ông Khánh yêu cầu ông đền số tiền 200.000 đồng thuốc thang cho chú bò con là quá đáng, vì bò bị đứt đuôi có gì mà ghê gớm lắm đâu. Ông Thức sẵn sàng trả tiền thuốc thang điều trị thực tế cho chú bò con, chứ không đồng ý đưa tiền cho ông Khánh. Còn việc ông Khánh bán bò hạ giá là do ông Khánh cần tiền chi xài gấp, chứ không phải do con bò đứt đuôi mà ra. Ông mong tòa giải quyết hợp tình hợp lý vụ việc này. Một đoạn trong bút ký phiên tòa. Thẩm phán: Ông Thức, con chó nhà ông có phải là chó dữ không? Ông Thức: Mô có, thưa tòa, hắn hiền khô à. Thẩm phán: Hiền khô sao hắn cắn đứt đuôi con bò con của ông Khánh? Ông Thức: Thưa tòa, ấy là gì? Nó nhìn thấy cái đuôi con bò cứ cà tưng nên nó gai con mắt. Thẩm phán: Mấy con bò khác cái đuôi cũng cà tưng, răng chót ông không cắn. Ông Thức: Cái ni thì tôi chịu, hắn ưng cắn thì hắn cắn, chớ tôi có biểu hắn cắn mô. Phiên tòa khá vui bởi tình huống ngộ nghĩnh của câu chuyện. Tòa nhận định, ông Khánh nuôi bò để phát triển sản xuất, ông Thức nuôi chó để giữ nhà đều là việc làm chính đáng. Tòa đồng ý rằng ông Thức không bảo con chó của mình cắn đứt đuôi bò ông Khánh, nhưng theo luật dân sự, khi vật nuôi gây ra thiệt hại cho người khác thì chủ vật nuôi phải có trách nhiệm bồi thường, cho nên ông Khánh yêu cầu ông Thức phải bồi thường thiệt hại cái đuôi chú bò con bị cắn đứt là chính đáng. Theo thời giá ở địa phương, một chú bò con giá khoảng 400-500.000 đồng. Quan điểm của người nuôi bò ở Trà My cũng rất rõ ràng, bò phải có đầu, có đuôi hoàn chỉnh. Việc con chó cắn đứt đuôi bò làm giảm hẳn giá trị của chú bò con. Bò cục đuôi rất khó bán, ngay đến những nơi giết mổ cũng ít khi chịu mua. Nếu còn đủ đuôi, cả bò mẹ và bò con bán có thể hơn 2 triệu đồng. Nhưng do bò con đứt đuôi nên ông Khánh chỉ bán được 1.800.000 đồng. Việc ông Thức không chịu đền bù cho ông Khánh trong quá trình hòa giải là không đúng đắn, thiếu thiện chí, thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, tòa cũng nhận thấy chuyện chó cắn đứt đuôi bò là cái rủi của đôi bên, nên mỗi bên cần chấp nhận một ít thiệt thòi để giữ cho tình làng nghĩa xóm được bền vững. Áp dụng khoảng 1, khoảng 4, điều 629 Bộ Luật Dân Sự, tòa buộc ông Thức phải bồi thường cho ông Khánh 175.000 đồng tiền giá trị chú bò con giảm sút do bị chó cắn đứt đuôi. Ngoài ra, ông Thức phải chịu 50.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm. Bản án sau đó không bị kháng cáo. Kháng nghị, nhưng nhiều người biết chuyện cứ cảm thấy đáng tiếc. Theo họ, phải chi trước đó ông Thức chấp nhận chuyện hòa giải để giữ tình làng nghĩa xóm thì hay hơn là vì số tiền chưa đến 200.000 đồng mà đôi bên phải đáo tụng đình. Tình già gãy gánh. Ông Ca sinh năm 1920, ngụ tại buôn Du, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Ông sống buồn chán trong cảnh đơn độc, sau khi vợ bị sét đánh chết năm 1993. Chính người con đã trưởng thành cũng không làm cho ông Ca vui được. Bà Hát sinh năm 1947, cũng ngụ tại buôn Duk, xã Chư Gu, cũng sống trong cảnh buồn chán từ khi chồng bị bệnh chết năm 1992, mặc dù bà đã có được 7 đứa con. Tình cờ một ngày đầu xuân năm 1996, ông Ca đi rẫy gặp bà Hát. Cả hai là người cùng dân tộc Ra Rai nên thân nhau liền. Họ hỏi thăm nhau, người chết vợ, người chết chồng. Thôi thì, vàng đã định hai người có duyên nhau, biết sao? Ba hôm sau, gặp nhau trên rẫy, bà Hát hỏi. Ca, tao muốn bắt mày làm thằng chồng, mày ưng cái bụng không? Ông Ca, ưng, nhưng nhà tao nghèo lắm. Mày về nhà tao ở, nhà tao cũng nghèo. Thế là họ cưới nhau, chỉ đốt có một con bò, không làm lễ cưới. Ngày 10 tháng 4, 1996, ông Ca ra chợ Chư Gu, mua một bản sao giấy chứng nhận kết hôn, nhờ ông thầy giáo trong buôn biết cái chữ người Kinh viết giùm, ký tên luôn cho cả hai vợ chồng, rồi đem tới nhà ông chủ tịch xã chứng nhận. Chủ tịch xã ký tên, đóng dấu cái rụp. Sống chung được 6 tháng, cuối năm 1996, bà Hát dứt khoát đuổi ông Ca ra khỏi nhà, họ không muốn nằm chung với nhau nữa. Nghe nói người Kinh ta có cái tòa chi đó giải quyết chuyện ly hôn, ông Ca bèn nhờ người làm đơn gửi đến Tòa án Nhân dân huyện Krông Pa xin ly hôn. Tòa mời hai bên lên hòa giải đến 4 lần, nhưng đều không thành. Hai bên đã ghét nhau quá rồi, biết sao được. Tòa hỏi ông Ca vì sao muốn bỏ bà Hát. Ca đáp, nó đối xử không công bằng với con ta, tính ta và tính nó không hợp nhau, con riêng của ta và con riêng của nó đông quá, nó không để cho ta bắt cái nước, đêm nào cũng đạp ta rớt xuống khỏi giường và đuổi ta ra khỏi nhà nên ta bỏ nó. Tòa hỏi bà Hát vì sao muốn bỏ ông Ca. Thằng Ca lấy ta mà không ngủ ở nhà, cứ ra ngoài rẫy ngủ miết. Con riêng của ta bị đau, ta gọi thằng Ca về làm lễ cúng vàng mà nó vẫn không chịu về cúng theo phong tục người Ra Rai ta. Ta bị bò cạp cắn tay, ngón tay sưng vù như cái ống nứa. Thằng Ca cũng không hỏi han một lời, nên ta muốn bỏ nó. Tòa hỏi, ngày trước có thương không? Thương, còn bây giờ, ta ghét, không thèm nhìn mặt, không thèm nói chuyện với nó nữa. Tình trạng mâu thuẫn giữa đôi bên hết sức căng thẳng. Ông Ca yêu cầu bà Hát phải đốt bò bồi thường danh dự cho mình theo tập quán người Ra Rai. Ngược lại, bà Hát cũng đòi ông Ca bồi thường danh dự 15 con bò sống thì mới chịu ly hôn. Trong lần hòa giải thứ tư, bà Hát hạ giá. Nó phải đốt một bò chết và đưa hai bò sống thì ta mới ký bản thuận tình ly hôn. Tòa đi xác minh, hỏi ông chủ tịch ủy ban xã Chư Gu tại sao ký vào bản sao giấy chứng nhận kết hôn như vậy. Chủ tịch xã trả lời, trước năm 1996, xã không có cán bộ tư pháp để chuyên lo việc đăng ký kết hôn, không có sổ bộ lưu, cho nên ai muốn kết hôn cứ tự mua giấy viết sẵn, đem đến cho chủ tịch hay phó chủ tịch xã ký vào là xong. Ngày 25 tháng 8 năm 1998, Tòa án huyện Krông Pa đưa vụ kiện xin ly hôn ra xét xử sơ thẩm. Trước tòa, bà Hát đòi ông Ca bồi thường cho 30 triệu đồng vì đã lôi bà ra tòa làm mất danh dự của bà. Ông Ca không đồng ý bồi thường. Tòa nhận định, việc chủ tịch xã ký chứng vào bản sao giấy chứng nhận kết hôn cho ông Ca và bà Hát là không đúng quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình và các quy định về đăng ký hộ tịch. Giấy chứng nhận này không có giá trị pháp lý. Tòa tuyên hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn ngày 10 tháng 4 năm 96 giữa ông Ca và bà Hát không có quan hệ vợ chồng theo pháp luật. Ông Ca không phải bồi thường tiền bạc cho bà Hát làm đơn chống án. Trong phiên xử phúc thẩm ngày 6 tháng 11 năm 98, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai nhận định việc kết hôn giữa ông Ca và bà Hát không được ghi vào sổ lưu, mẫu giấy chứng nhận được dùng là bản sao, không phải bản chính. Đã vậy, ông Ca làm bản đăng ký, không có sự tự nguyện đồng ý của bà Hát. Ông Ca nhờ người khác viết và ký tên, bà Hát không biết được việc đăng ký kết hôn này. Giấy chứng nhận kết hôn này do vậy không có giá trị pháp lý. Giữa hai người không có con chung, không có tài sản chung, cho nên án sơ thẩm hủy bản sao giấy chứng nhận kết hôn là đúng. Tòa cũng thấy không có cơ sở để kết luận ông Ca đã xâm phạm danh dự của bà Hát, nên không thể buộc ông Ca bồi thường. Tình già gãy gánh. Lộn bò. Cuối năm 2002, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phúc thẩm vụ án đòi lại tài sản giữa nguyên đơn Bùi Ngọc Quyết và bị đơn Trương Thị Thanh. Tài sản đây là một con bò. Ông Quyết trình bày, nhà ông có một đàn bò gồm 6 con, nuôi thả rong trên núi Vú, xã Tiên Cẩm, Tiên Phước, Quảng Nam. Không hiểu do đâu, tháng 6 2002, bà Thanh đưa người lên khu vực đàn bò của ông ăn cỏ, bắt mất một con bò cái 2 tuổi rưỡi, nặng khoảng 40kg, đem về nhà chăn giữ. Ông đã nhiều lần đến yêu cầu bà Thanh trả lại bò, nhưng bà Thanh không chấp nhận. Ông đề nghị tòa buộc bà Thanh phải trả con bò ấy lại cho mình. Bà Thanh trình bày, gia đình bà cũng có một đàn bò 4 con thả rong trên núi Vú. Tháng 6 2002, bà bắt bò đem về bán, nhưng chỉ bắt được 3 con, một con bò cái sổng đi nhập sang đàn bò khác. Bà phải mượn người đến dây bắt con bò đi lạc ấy đưa về nhà chăn giữ. Bà cho rằng bò của bà thì bà bắt lại, không có lý do gì phải trả cho ông Quyết. Tòa án Nhân dân huyện Tiên Phước xét xử sơ thẩm, buộc bà Thanh phải trả lại bò cho ông Quyết. Cho rằng tòa xử như vậy làm thiệt hại quyền lợi của mình, bà Thanh đã kháng cáo. Trong phiên phúc thẩm, cả hai bên đều mô tả đặc điểm con bò gần giống nhau, đặc biệt bà Thanh mô tả rất kỹ. Theo hội đồng xét xử phúc thẩm, các chứng cứ của bà Thanh đưa ra để chứng minh con bò đang tranh chấp là của bà là không có cơ sở. Bà Thanh bắt con bò đưa về nhà chăn giữ là việc làm trái pháp luật, bởi con bò ấy đang sống chung trong đàn bò mà ông Quyết chăn thả. Bà cho rằng con bò của bà lạc đàn, sang nhập vào đàn bò của ông Quyết, nhưng trước và sau khi tổ chức bắt bò, bà đã không có ý kiến trao đổi với ông Quyết để khẳng định con bò này là sở hữu của bà. Tóm lại, bà đã bắt lộn bò. Do vậy, tòa phúc thẩm bác kháng cáo của bà Thanh, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên buộc bà Thanh phải trả lại cho ông Quyết con bò cái đang giữ. Bà Thanh vẫn ấm ức vì mất con bò trị giá khoảng 2 triệu đồng và phải chịu án phí sơ thẩm 100.000 đồng và án phí phúc thẩm 50.000 đồng. Bò đá người. Khánh Vĩnh là một huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa. Bà con ở đây phần lớn là người dân tộc Rakhlai. Nhiều vụ việc liên quan đến pháp luật xảy ra đã được ông Bi Năng Quang, chánh án Tòa án Nhân dân Khánh Vĩnh, khéo léo giải quyết bằng cách dung hợp pháp luật với luật tục. Nhà anh Cao Diện ở cuối dốc A Meo, thị trấn Khánh Vĩnh. Hai vợ chồng anh có đến 7 đứa con. Ngoài nghề làm rẫy, anh chị mở cái quán nhỏ, bán đủ thứ trên đời để tăng thêm thu nhập. Cuối tháng 5 1997, anh chích thuốc tăng lực cho con bò được kéo xe. Có lẽ chất thuốc và vết chích làm cho con bò khó chịu, nên hắn cứ nhảy chồm chồm lên và kêu róng hoài. Anh Diện đem con bò cột trước sân. Ngay chiều ấy, bà hàng xóm Cao Thị Liên xách cái chai sang nhà anh mua một xị rượu về nhậu. Bà Liên đã 70 tuổi, gầy ốm nhưng rất chịu uống rượu, đặc biệt là uống với khô cá đuối nướng. Mua được rượu và mồi, bà Liên lom khom đi phía sau đuôi con bò. Nhát thấy bóng người, con bò hoảng hốt, tưởng là bị chích thuốc nữa. Hắn co chân đá ngược về phía sau 2 cước. Bịch bịch, cả 2 cú đá đều trúng vào bụng bà Liên, khiến bà té bật ngửa ra. Anh Diện sợ quá, bế ngay bà Liên đưa lên trung tâm y tế huyện. Dù các thầy thuốc đã hết sức cứu chữa, nhưng 2 ngày sau, bà Liên vẫn qua đời. Gia đình bà Liên làm đơn gửi lên Ủy ban Nhân dân thị trấn, đề nghị Ủy ban buộc anh Cao Diện phải áp dụng tục lệ đền mạng, đền bù tiền nhân mạng, theo luật tục của dân tộc Rackley. Ủy ban và công an thị trấn họp hai bên gia đình để giải quyết vụ án bò đá. Cao Diện than nghèo, gia đình bà Liên khăng khăng buộc phải đền mạng đủ 8 triệu đồng. Buổi họp hòa giải bất thành, ủy ban bèn nhờ ông Chánh án Bi Năng Quang đứng ra hòa giải. Chánh án nói, mình hòa giải theo kiểu gia làng nghe. Bí thư thị trấn nói, được, miễn là hai gia đình đều ưng bụng. Vậy là ông Quang thụ lý vụ việc theo kiểu của gia làng. Buổi họp có đông đủ hai gia đình, có cả bà con Rackley, bí thư, chủ tịch, trưởng công an ngồi chứng kiến. Ông Quang nói bằng tiếng dân tộc Rackley, mình là chánh án của huyện, nhưng hôm nay mình không xử kiện theo kiểu của tòa án. Mình chỉ muốn giúp chính quyền giải quyết êm xuôi chuyện giữa hai gia đình Cao Diện và Cao Thị Liên. Bà con trình bày trước mình nghe. Cao Diện trình bày chuyện bò đá bà Liên, gia đình bà Liên trình bày ý nguyện đòi Cao Diện phải đền mạng 8 triệu đồng y. Hai bên nói xong xuôi, ông Quang hỏi mọi người, con bò là con người hay súc vật bà con? Đám đông đồng thanh trả lời, súc vật. Ông Quang, nó đá chết người có phải là do chủ nó biểu đá không? Đám đông, không phải. Ông Quang, nó đá chết bà Liên, nó có biết chủ nó bị kêu đền 8 triệu đồng không? Đám đông, không biết. Ông Quang, vậy đó thôi, hai bên bàn lại số tiền đền mạng cho hợp lý đi. Gia đình bà Liên, thằng Cao Diện phải nộp 7 triệu đồng đi mày. Anh Diện, 7 triệu đồng nhiều quá, mình không có được đâu. Không có thì thằng Cao Diện mày đưa 6 triệu đồng đi. Cũng không đủ 6 triệu đồng, bớt cho mình đi mà. Mày đưa 5 triệu đồng vậy. Thề có vàng làm chứng, mình không có được 5 triệu đồng đâu. Nghe tới vàng, ai ai cũng kính sợ. Đôi bên cò kè một chập thì một cụ già quắc thước đứng lên nói, theo mình ưng, chỉ nên bắt thằng Cao Diện đền mạng 2 triệu rưỡi đồng thôi. Diện đáp, 2 triệu rưỡi đồng thì mình đền mạng được ngay. Ông Bi Năng Quang biểu thư ký ghi biên bản rõ, đôi bên thỏa thuận đền mạng 2 triệu rưỡi đồng. Tối nay thằng Cao Diện phải đem qua đưa trước 1 triệu đồng, 1 triệu rưỡi đồng còn lại phải đưa thành 2 lần trong vòng 10 ngày, không được chậm trễ. Ông bảo cả hai bên lăn tay vào biên bản. Lăn tay xong, Cao Diện và con trai bà Liên cùng cười, rủ nhau đi mua 6 chai rượu uống hòa giải thành. Mọi chuyện hòa giải trong cộng đồng Rackley đều kết thúc bằng rượu gạo. Ngày 5 tháng 7 năm 1999, tôi ghé thăm nhà anh Cao Diện, định xem con bò hung hãn với đường ngu thoái cước của nó ra sao. Anh Diện cười méo xẹo, nó đã chết bà, mình giận quá, bán nó đi rồi. Hỏi thăm qua từng chòm xóm, anh phấn khởi, vẫn qua lại, chào hỏi, uống rượu chung với mình mà. Nhìn mẹ con 7 đứa của anh, tôi động viên anh chị, thôi, nên dừng lại ở 7 con để nuôi dạy cho tốt. Cây quế giữa rừng. Xã P, huyện P, Quảng Nam là một xã miền cao giáp biên giới Lào. Phần lớn bà con trong xã là người Mơ Nông. Hai ông Hồ Văn Ết và Hồ Văn E cùng là người Mơ Nông ta, từ lâu vốn là hàng xóm tốt. Ông Ết có một rẫy quế 2 tuổi, ông E có một rẫy quế 4 tuổi gần nhau. Lâu lâu họ đi thăm rẫy, có khi họ chỉ đi một người đi nhưng họ làm được hai việc của hai người. Người này đi thăm luôn giùm rẫy quế của người kia. Một ngày đẹp trời, ông Ết cầm cây mát đi thăm rẫy. Lên rẫy, tự dưng ông thèm rượu. Nhìn những hàng quế 2 tuổi của mình, rồi nhìn qua những hàng quế 4 tuổi cao to, mơn mởn của ông E. Ông Ết suy tính. Trong một lúc không tự chủ được mình, ông Ết vào rẫy của bạn, chọn một cây quế đẹp nhất, thẳng nhất, chặt ngay. Hạ xong cây quế, chặt bỏ hết cành nhánh. Ông xòe gang tay đo, cứ 4 gang khứa một cái. Ông lột vỏ quế ngay tại chỗ, lấy dây bó lại, bước ra khỏi rẫy, gặp một tay lái người Kinh cưỡi xe gắn máy chạy qua, ông kêu lại bán mớ vỏ quế. Tay lái người Kinh làm bộ chê ổng chê eo, chê quế non không cay, không thơm. Anh ta trả cho ông 150.000 đồng mua mớ vỏ quế. Có tiền trong tay, ông S đi ngang quán tạp hóa, quơ 2 chai rượu gạo, lại mua một đùm lòng heo, hành tỏi, rau dưa, rồi ông cầm cái bao ni lông lùng nhùng đó ghé vào nhà ông E. Thấy bạn đến mang theo rượu thịt, ông E cảm động lắm. Ông cũng đang thèm rượu, hai ông bạn vàng nhanh chóng nhóm bếp cắt lòng, thái dưa, xào nấu thức ăn. Làm xong mồi nhậu, hai ông trải chiếu ra sân chén tôi, chén anh, cưa sạch hai chai rượu gạo, ngấm rượu, cả hai lăn ra chiếu ngủ. Họ ngủ cho đến chiều tối mới tỉnh giấc. Ông S từ giả bạn ra về, ông R lưu luyến tiễn chân ra tới ngõ. Hai hôm sau, ông R lên thăm rẫy quế. Dàn xuôi khiến làm sao, lại gặp ngay tay lái người Kinh mua hàng dạo đi qua. Tay lái khoe hai hôm trước mới mua được mớ vỏ quế 4 tuổi của ông S rất đẹp. Sinh nghi, ông E chạy ngay vào rẫy của mình, nhìn gốc quế mới bị chặt, cành nhánh còn tươi rói. Ông E hiểu ra mọi chuyện, hóa ra lão S đã chặt trộm quế của ông. Ông bèn làm đơn thư ông S ra ủy ban xã. Nhận được đơn thư, ông chủ tịch ủy ban xã P cũng là người mơ nông ta, viết giấy mời hai ông S và E lên hòa giải. Trước mặt chủ tịch xã, ông S thừa nhận đã chặt trộm cây quế của ông E, bán được 150.000 đồng. Chủ tịch xã phân tích cho ông S rõ, trước nay trong cộng đồng mơ nông chưa ai xâm phạm vật gì của ai. Việc chặt cây quế trong rẫy ông E để đem vỏ bán lấy tiền là sai. Số tiền phạm pháp không lớn nên không bị xử lý hình sự. Để góp phần nhắc nhở ông S giữ đúng phép nước luật làng, ủy ban xã sẽ phạt hành chính ông S. Nhưng mình dùng số tiền bán vỏ quế mua rượu và lòng heo rủ E nhậu rồi, mình đâu có nhậu một mình mà xã lại phạt. Ông S gần cổ cãi. Chủ tịch xã muốn phì cười, tiếp tục giải thích. Khi ông rủ ông E nhậu, ông không nói rõ số tiền mua mồi, mua rượu là do chặt cây quế của ông E mà ra. Giả chăng ông chỉ nhậu có mấy chục ngàn, nghĩa là ông vẫn còn cất giữ cả 100.000 đồng do bán quế mà có. Ông sai rồi. Nói miết, ông S mới nghe ra. Chủ tịch xã quyết định buộc ông S phải trả lại cho ông E số tiền còn lại, phạt hành chính ông S 100.000 đồng. Việc thi hành án được tiến hành tại chỗ, số tiền phạt sẽ đóng sau khi nhận được quyết định. Ông S móc túi quần, còn được 104.000 đồng đưa cho ông E. Hóa ra họ chỉ mới nhậu hết 46.000 đồng. Trên đường về nhà, ông E nắm lấy tay bạn. Cái chi rứa? Lão S cầm 50.000 đồng này đi, kiếm thêm 50.000 đồng nữa đóng tiền phạt. Mình còn 50.000 đồng đây, hai anh em mình đi mua đồ nhậu. Chiều ấy, họ lại xào lòng heo, uống rượu gạo. Trong cơn tửu hứng, họ ca hát râm ran rồi múa nhảy. Tới lúc này thì họ quên mất câu chuyện cây quế giữa rừng. Mike Tyson ở Tam Kỳ. Ra trước Tòa án Nhân dân thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam hôm ấy, có bị cáo H.A.P., người bị hại Trần Thị Sâm và nhân chứng Hoàng Thị Mỹ Diệu. Người dân thị xã nghe tin tòa xử vụ án cắn lỗ mũi của Mike Tyson Tam Kỳ, bèn đến xem khá đông. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Tam Kỳ nêu rõ. Hôm ấy, P rủ một người bạn đến ăn tiết canh, chóp vịt và uống rượu tại quán bà Sâm. Người bạn của P trả 17.000 đồng, phát cao hứng gọi thêm thuốc lá và cháo. Khoảng 5.000 đồng nữa. Ăn uống xong, P và bạn ra về, quên trả số tiền sau. Bà Sâm ức lòng, chạy theo nắm tay P đòi tiền. Không nói không rằng, P quay lại đấm vào mặt bà Sâm hoa mắt, không nhìn thấy gì nữa. Bị P xô ngã ngửa xuống nền quán, P nằm đè lên người bà Sâm, rồi dùng răng cắn đứt cánh mũi bên trái của bà Sâm. Cánh mũi trái của bà Sâm bị đứt lìa hoàn toàn, bộc lộ sụn, máu chảy nhiều. Khoảng một giờ sau, gia đình mới tìm được. Nguyên văn cáo trạng. Bà Sâm được đưa đi cấp cứu, chi phí thuốc men gần 1.000.000 đồng. Công an thị xã Tam Kỳ khởi tố vụ án, bắt tạm giam P. Tổ chức giám định pháp y tỉnh Quảng Nam xác định tỷ lệ thương tích của bà Sâm là 14% do bị đánh bầm hố mắt phải và bị đứt lìa cánh mũi trái. Tại cơ quan điều tra, P cố tình trốn trách nhiệm, không thành khẩn khai báo nhận tội. Trước tòa, P vẫn cho rằng cánh mũi của bà Sâm bị đứt lìa là do cái gì đó gây ra chứ không phải do P cắn. Tòa hỏi, bà Sâm ở trong tư thế bị cáo đè ngửa ra thì cánh mũi trái của bà va đập vào cái gì? Và liệu bà Sâm có thể tự cắn đứt cánh mũi của mình để đổ dạ cho bị cáo không? P không trả lời được. Nhân chứng Hoàng Thị Mỹ Diệu khai, chính cô đã tận mắt nhìn thấy P há miệng cắn vào cánh mũi bà Sâm. Cô nói, thưa tòa, ổng há miệng ra rồi táp mạnh cái mũi của bà Sâm. Tôi nghe bà Sâm hét lên đau đớn. Tôi biểu nhả ra, nhưng ổng không chịu nhả. Trước tòa, bà Sâm khai từ ngày mất một cánh mũi. Bà không thể điều chỉnh được giọng nói theo ý muốn của mình. Nói đến chi phí thuốc men hết 975.000 đồng, bà nói bằng một âm sắc ngọng nghịu. Ín âm 70.000 ồng. Khiến tòa phải hỏi đi hỏi lại 3 lần mới rõ ý. Đi đâu bà cũng bị mặc cảm xấu hổ vì mất một cánh mũi. Khuôn mặt có vẻ dị dạng, khó coi. Bà đề nghị tòa buộc B phải bồi thường cho bà số tiền 1.200.000 đồng về khoản thuốc men và các chi phí khác trong nửa tháng điều trị. Tòa nhận định, hành vi của bị cáo đã gây cố tật cho bà Sâm, làm ảnh hưởng thẩm mỹ suốt đời bà. Mặt khác, trước cơ quan điều tra cũng như trước phiên tòa, bị cáo không thành khẩn khai báo, cố tình che giấu hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu và tội phạm thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên tòa giảm một phần hình phạt, xử phạt bị cáo 24 tháng tù. Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải đền bù cho bà Sâm số tiền thuốc men và các chi phí hợp lý khác là 1.200.000 đồng. Trâu về lò cũ. Câu chuyện khá hy hữu. Vào lò mổ dắt trộm 2 con trâu, kẻ trộm lớ ngớ, không thông thuộc địa bàn, lại đem cặp trâu đến nhà chủ lò mổ bán lại. Ông Lê Minh Hoàng, ngụ tại khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, có một lò mổ thịt trâu bò ở khu phố Suối Cam, phường Tân Phú, Đồng Xoài. Chiều ngày 11 tháng 4, mua về một cặp trâu với giá 15 triệu đồng, ông dự tính sẽ cho mổ một con còn lại đợi vài tuần sau sẽ mổ. Dân nhậu ở Đồng Xoài thường khoái món lẩu trâu nấu cơm mẻ. Kỳ này, ông xẻ thịt trâu bán, chắc lời to. Cặp trâu được đưa vào lò mổ tạm giữ, có cột dây xỏ mũi đàng hoàng. Ấy vậy mà, rạng sáng ngày 21, cậu con trai của ông thức giấc, định dắt một chú trâu ra làm thịt thì cặp trâu biến mất. Kẻ trộm nào đó đã đưa mất cặp trâu đi. Thị xã Đồng Xoài bốn bên là rừng, kẻ trộm đưa trâu vào rừng thì không biết đâu mà mò. Nhận được tin cặp trâu mất lúc 4 giờ sáng, ông Hoàng huy động hết mọi người trong nhà cùng đổ xô ra các nơi đi tìm. Đang lo lắng về chuyện mất trâu thì ông Hoàng nhìn thấy một thanh niên đứng ngay trước cửa nhà mình hỏi, ông ơi, mua trâu không? Trâu chú bán làm sao? 2 con mập lắm, chắc giá 11 triệu đồng. Ông Hoàng bước ra sân, nhìn sơ cặp trâu, thì ra đó là cặp trâu của ông mới mất lúc rạng sáng. Việc đầu tiên của ông là túm lấy gã bán trâu và la lớn. Bà con xung quanh chạy đến hỗ trợ ông bắt giữ gã bán trâu. Công an phường đến. Gã bán trâu khai tên là Nguyễn Hoàng Phi Trường, sinh năm 1977, người huyện Chân Thành. Anh ta thú nhận trong đêm vừa qua đã lẻn vào lò mổ ở phường Tân Phú, mở dây dắt trộm cặp trâu đi. Không rành đường đi nước bước ở Đồng Xoài, anh ta cứ dắt cặp trâu đi lòng vòng. Nghe đồn bên phường Tân Bình có ông chủ lò mổ trâu, anh ta dắt cặp trâu đến bán. Điều mà anh ta không ngờ là ông Hoàng, người mua trâu ở Tân Bình, đồng thời cũng là chủ lò mổ trâu bò bên Tân Phú. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Đồng Xoài đã khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Phi Trường với tội danh trộm cắp tài sản, điều 138 Bộ luật hình sự. Hậu quả vụ án đã được khắc phục, cặp trâu đã được trả lại cho ông Hoàng, nhưng hành vi tội phạm của Trường đã hoàn thành khi Trường dắt cặp trâu ra khỏi lò mổ. Trộm cá. Anh biên phòng cũng biết xử án đấy. Bà con xã An Nông, huyện Hiên, Quảng Nam thốt lên một cách trìu mến như vậy khi chúng tôi hỏi chuyện về anh Long Tên. Anh ta là một người cơ tu tốt, trước nay chưa hề xâm phạm tài sản gì của ai. Người cơ tu không chấp nhận chuyện trộm cắp, dù là trộm cắp vặt. Nói chung, họ trị kẻ trộm cắp rất nặng. Thế mà lần ấy, do con rượu xui khiến, Tên đã phạm vào tật xấu ấy. Đó là ngày 2 tháng 1 năm 2003, Tên đang ngồi uống rượu với anh em. Uống rượu suông thì chán lắm, anh lục bếp tìm mồi, tìm miết không có, anh nảy ra ý định câu ẩu một vài con cá trong ao của anh hàng xóm Long Trinh. Trinh có cái ao vuông thả nuôi cá. Bữa nay Trinh đi vắng, Tên câu vài con cá chắc cũng chẳng ai biết. Nghĩ là làm, Tên cầm cây cần câu qua ao nhà anh hàng xóm. Mới câu được vài con thì bất ngờ Trinh đi rẫy về, bắt gặp tên câu cá ao mình. Trinh giận lắm, đoạt lấy cần câu và hô toáng lên. Vậy là người trong thôn A Rớt đều biết, kéo tới xem đông đen y như là xem văn công hát. Tên xấu hổ, luôn miệng xin lỗi, nhưng Trinh đâu có chịu tha. Nhìn ao cá im lìm, Trinh đoan chắc rằng tên đã câu hết số cá mình thả nuôi. Trinh chạy tới chỗ ông thôn trưởng, kiện tên về vụ câu sạch ao cá của mình. Trinh trình bày, anh thả nuôi 600 con cá đủ các loại, tiền mua cá hết 2 triệu đồng. Cá lớn lên từ mấy tháng nay, giá mỗi con ít ra cũng được 50.000 đồng. Đem số tiền mỗi con nhân cho số cá, tính ra tên phải đền cho anh 30 triệu đồng. Cho rằng Trinh đòi hỏi phi lý, tên cãi lại, đôi bên chẳng ai chịu nhường ai. Trưởng thôn có ý kiến, nên đưa vụ việc lên đồn 645 bộ đội biên phòng phân xử giúp. Thế là cả hai lên gặp ban chỉ huy đồn 645. Nghe qua vụ kiện, một anh chỉ huy đồn đề nghị cả hai cùng đi đến xem ao cá. Các chú bộ đội chỉ việc rải xuống mặt hồ một ít cám. Bọn cá từ dưới mặt nước ngoi lên, há miệng táp mồi, quậy nước lia lịa. Đó, thấy chưa, mình chỉ mới câu được 2 con chớ đâu câu hết cả ao nào, tên nói. Bộ đội biên phòng giảng cho Trinh nghe, trời lạnh, cá ít lên mặt nước mà lặn sâu dưới đáy cho ấm. Ao im lìm không phải do tên câu hết cá. Thấy cá quậy, Trinh mới yên bụng, bãi nại cho anh bạn hàng xóm lỡ câu 2 con. Sau khi cân nhắc, đồn 645 đề nghị Ủy ban Nhân dân xã A Nông phạt hành chính lông tên 50.000 đồng. Tên hú vía đóng ngay tiền phạt, vừa rối rít xin lỗi Trinh vừa nghĩ. Nó đòi bắt đền tới 30 triệu, có cạo hết tóc trên đầu bán mỗi sợi 3.000 đồng chưa chắc đã đủ số. Từ chuyện này, bà con Cơ Tu ở xã A Nông cứ bảo nhau, anh biên phòng cũng biết xử án đấy.